Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2026. Bonjour tout le monde, nous sommes le 15 mars 2026. Giờ mình bắt đầu bằng mấy câu hỏi trước đi, có 5 câu à. On va commencer par les questions. À, nghe ha, écoutez.
Đạo Pháp Hoằng khai tai diễn tiền. Chúng ta được tu và rõ sự Hoằng Pháp đã về với chúng ta trong thiền giác. Trong lúc thiền định thanh nhẹ đó, chúng ta được Hoằng khai và tai diễn tiền, tai diễn những cái cảnh của tiền kiếp do chúng ta đã tiến qua một quá trình lâu xa mà không quên mất đi, bây giờ nó tái diễn.
C'est l'explication d'un poème de maître. Donc, le premier vers, c'est la voie du Dharma s'ouvre et se manifeste de nouveau devant nous. Voilà, nous avons la chance de pratiquer et de comprendre que la diffusion du Dharma revient à nous dans l'éveil de la méditation. Dans cet état de méditation pure et légère, nous sommes ouverts et à élargir intérieurement. Les scènes du passé se reproduisent devant nous. Ce sont les images des vies antérieures que nous avons traversées au cours d'un long processus. Nous les avions oubliées, mais maintenant, elles se manifestent de nouveau. Et cái này á, Hoằng Pháp đã về với chúng ta trong thiền giác. Là nghe nói tới thiền giác là biết cái trình độ của ông Phật rồi ha, không phải trình độ của mình. Thì cái này thầy kể lại cái ấn chứng của thầy đó, cái nói cái này đúng là ấn chứng của ông Phật. Khi mà ông tu, ông trở về cái trong cái trạng thái thiền giác thì nó là thanh tịnh vô cùng á, thì trong cái giờ thiền của ông nó rất là thanh nhẹ, thì được hoằng khai. Hoằng khai nghĩa là được mở rộng ra và khai mở ra và tái diễn tiền. Tái diễn tiền là mình thấy lại những cái cảnh mà tiền kiếp nó diễn lại trước mắt mình đó, kêu là tái tái diễn tiền, tái diễn những cái cảnh của tiền kiếp cho chúng ta đã tiến qua một quá trình lâu xa mà quên mất đi. Tại mình đi nhiều kiếp lắm rồi, bây giờ mà nếu mà thấy lại tất cả những cái tiền kiếp đó là cái chuyện nó xa xa lắm rồi, mà chỉ có ông Phật ông mới thấy hết được. Ông thấy hết những cái tiền kiếp của ông, thấy hết những cái sự sai lầm của nhiều kiếp, bây giờ nó tái diễn lại hết. Donc ici, maître a parlé de son expérience. La voie du Dharma s'ouvre et se manifeste de nouveau devant nous. Voilà. Il parle de nous, mais en fait, nous, c'est lui, quoi. Il emprunte le mot nous pour parler de lui. Voilà, nous avons la chance de pratiquer et de comprendre que la diffusion du Dharma revient à nous dans l'éveil de la méditation. C'est-à-dire quand il est revenu à un état où il s'éveille à la connaissance grâce à la méditation, c'est-à-dire c'est l'état du Bouddha, est toujours en éveil, toujours en méditation, quelle que soit la posture. À ce moment-là, pendant les heures de contemplation méditative pure et légère, nous avons l'occasion de nous ouvrir, de nous développer et de pouvoir revoir notre passé, les existences antérieures. Donc ces scènes se déroulent devant nous et ce sont des scènes des vies antérieures, des existences antérieures que nous avons traversées à travers un itinéraire depuis très très longtemps que nous avons oublié. Et aujourd'hui, ça se déroule de nouveau. Donc c'est pour dire que c'est l'expérience d'un Bouddha qui a la possibilité de revoir toutes ses existences antérieures et voir tous ses défauts des vies antérieures. Comme il y en a eu tellement, et ça date de très longtemps, mais là il a l'occasion de les revoir. Cái này là cái cầu thời của thầy Đạo Phật. Đạo Pháp Hoằng Khai Tái Diễn Tiền. C'est un vers d'un poème que le Vatican n'a pas compris. Rồi, tiếp theo ha.
Anh bảo cái chữ quần dịch tiếng Pháp là sao anh bảo quần
Hoằng khai là nó mở rộng, khai mở đó, kêu là hoằng khai, mở ra.
quần quần không là không có nghĩa gì anh bảo
Quăng cũng như là truyền lại vậy đó, để coi là quăng cũng như là truyền lại kia là quăng.
j'ai posé une question anh bảo le mot quần traduit en français comment. Parce que j'ai jamais entendu ce mot-là, moi.
C'est un mot sino-vietnamien, c'est très peu utilisé dans le mot quăng, ça veut dire diffuser, c'est propager. Truyền ra đó, truyền
Ok.
ra kêu là hoằng khai á, là để mở nó ra để cho nhiều người thấy đó, thành ra kêu là hoằng khai.
Nào, merci.
Hoằng khai đạo pháp nghĩa là mình truyền cái đạo pháp ra lớn rộng á, kêu là hoằng khai đạo pháp. Donc c'est la diffusion large du Dharma, cái đó kêu là hoằng khai. À, mở rộng và khai mở nó ra thì mình á, chúng ta được tu và rõ sự hoằng pháp đã về với chúng ta trong thiền giác, nghĩa là khi mà mình tu mà mình đi tới cái thiền giác như ông Phật á, là mình thấy cái đạo pháp á, ở trong cái tâm mình á, trí của mình nó càng ngày càng mở rộng ra. Trong lúc thiền định thanh nhẹ đó chúng ta được hoằng khai, mình được hoằng khai là cũng như mình được truyền và mình được mở rộng ra, mình sẽ hiểu nhiều hơn. Đấy không? Và tái diễn tiền là xem lại những cuốn cái phim của tiền kiếp đó, kêu là tái diễn tiền. Và là donc c'est le mot qui sap sino-vietnamien qui signifie que le dharma se diffuse et se développe. Quần khai, khai mở nó ra và nó truyền lại. Có nhiều từ thầy xài nhiều cái từ Hán Việt nhưng mà từ của thầy còn đỡ, từ của ông Tư mới là mệt. Les termes sino-vietnamiens de maître c'est encore jouable mais les termes de monsieur Tư c'est pire parce que ce sont des mots anciens, très très anciens quoi. Et des fois on a du mal à comprendre. Rồi. Đã thấy rõ rồi tiền kiếp tiền duyên đã tái ngộ, nghe khúc này của thầy nói gì nha.
Cùng chung sống cảnh thê trầm, chẳng còn tháng giáng cứ lặng tiến lên. Cùng chung sống cảnh thê trầm, chúng ta có đạo hữu cầm tu ở đây, chúng ta thấy rồi, thấy rõ cái tiền kiếp tiền duyên tai ngộ rồi, thì chung ngày nay chúng ta phải cùng chung sống cảnh thê trầm ở tại thế gian đây mà lão tu, chẳng còn tháng giáng cứ lặng tiến lên, không còn than thở nữa, cứ giữ mức tu để tiên lên.
Thì trong mấy cái năm bảy mấy ở Việt Nam á, thì tuần nào thầy cũng làm một bài thơ rồi thầy giảng. Thì cái này nó nằm ở trong phụ ái mẫu ái. Donc avant dans les années 60, 77 par là au Việt Nam, chaque semaine, maître, il fait un poème et puis il l'explique. C'est enregistré dans les cassettes. Il y a une trentaine de cassettes, je vois. Et ça fait partie des vers qu'on a extraits parce que les gens ont du mal à comprendre. Nous vivons ensemble dans ce monde terrestre et nous ne nous lamentons plus et nous avançons pas à pas. Ici, nous avons des amis pratiquants. Nous avons vu les existences antérieures et les relations karmiques qui nous aident à nous revoir, à nous rencontrer de nouveau. Alors, aujourd'hui, nous devons vivre ensemble dans ce monde terrestre pour s'occuper de la pratique spirituelle. Et nous ne lamentons plus et nous progressons pas à pas. Et nous gardons toujours le niveau d'avancement pour s'élever. Thì ở đây á, thầy nói là đã thấy rõ tiền kiếp nó mới có tiền duyên. Mình có tiền kiếp á, thì nó mới có tiền duyên. Tiền duyên á, thì ngày nay á, mình mới được tái ngộ. Thành ra trong một cái kiếp người mình sống biết bao nhiêu tỷ người ở thế gian, nhưng mà mình có duyên gặp một số người thôi. Rồi mấy cái người đó nó có cái sự tùy theo dài hay ngắn, nó có cái sự liên hệ từ tiền kiếp. Chứ ở đây là thầy nói không phải là mình thấy cái tiền kiếp của mình, không thấy tiền kiếp của mình là như thầy á, thầy trở về cái thiền giác rồi đó thầy mới thấy được hết cái tiền kiếp của mình, còn bây giờ mình chỉ hiểu thôi, mình chỉ hiểu là khi mình tái ngộ ở đây á, là nó có tiền duyên, mà có tiền duyên là đương nhiên có tiền kiếp. Thành ra thầy mới nói là cái tiền tiền kiếp tiền duyên tái ngộ rồi á, rồi khi mà mình gặp những người mà mình gặp ở thế gian cũng như chúng ta đây gặp gỡ lẫn nhau á, là nó có cái sự có cái duyên ở tiền kiếp rồi mới gặp lại, chứ không phải là tự nhiên gặp. Tại sao biết bao nhiêu tỷ người mà mình chỉ biết có một số người này thôi, mình đâu có gặp hết được. Mỗi người nó có cái tiền duyên, có cái tiền kiếp, thành ra mình mới gặp lại. Rồi gặp lại để chi? Để chung sống tại trần. Tại trần này để làm gì? Để lo tu chứ không phải lo chuyện đời. Lo tu thôi, lo chuyện đời là bắt buộc phải lo để sống, nhưng mà cái chuyện chánh của mình là lo tu chứ không phải là lo chuyện khác, là chuyện ngoại cảnh, không phải là cái chuyện tu. Tu là ở bên trong, không phải chuyện bên ngoài. Donc ici, maître a dit que nous avons vu les existences antérieures, les relations karmiques des existences antérieures. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous revoir, de nous rencontrer. Donc ici, en fait, à notre niveau, on ne peut pas voir nos existences antérieures. Mais nous pouvons comprendre. Quand nous nous rencontrons sur Terre, c'est parce que nous avons eu des relations karmiques dans les existences antérieures. Donc, nous avons sûrement des existences antérieures, mais on sait pas dans les, on ne connaît pas, les connaît pas dans les détails, mais on sait que ça existe. Le fait de se rencontrer ici, il y a des milliards de personnes, d'êtres humains sur Terre. Et nous, on a un petit cercle, on n'a que quelques relations entre les êtres humains. Et ça fait partie des relations karmiques antérieures. Comme on avait étudié la semaine dernière, des fois, les rencontres sur Terre durent, parfois ça dure pas. Si les relations karmiques concernent les amis pratiquants, ça peut durer un moment. Mais les gens qui ne pratiquent pas, des fois, on les rencontre, puis ils disparaissent. On les voit plus. Et tout ça, c'est déterminé par Dieu. Donc nous avons l'occasion de nous rencontrer de nouveau sur Terre, pour vivre ensemble dans ce monde terrestre, pour s'occuper de notre pratique spirituelle, pas pour autre chose. Thành ra mình hiểu rồi đó, thì mình xuống đây mình tu đời đạo xong tu thì phải đi làm kiếm cơm cho cuộc sống này. Nhưng một mặt khác á, là mình phải chú trọng con đường tu nhiều hơn. Mà muốn hiểu tu như thế nào á, thì phải nghiên cứu đạo pháp, phải học đạo thì mới biết con đường tu là như thế nào nó mới đúng. Còn mình không học á, là mình lờ mờ, mình không biết đường đi. Donc, pour mener la vie de perfectionnement, on est obligé d'apprendre les enseignements spirituels parce qu'on est, comme on est tous, ignorants. On ne peut pas comprendre quelle est la bonne voie. Thì không có được than phiền nữa, mà chỉ lần lần tiến lên thôi, chứ không có được than phiền. On n'a pas le droit de se lamenter. Mais on doit avancer pas à pas. Không có được than vãn ha. Bắt buộc là cái số kiếp phải đi học. Rồi từ từ tiến lên thôi chứ không có cách nào hơn.
Càng than vãn lục căn lục trần lục lục căn lục trần nó càng yếu nó mới than vãn. Moi j'ai dit que plus on se lamente, ça veut dire que les entités viscérales sont faibles, parce que quand elles sont faibles, se plaignent tout le temps.
Than vãn rồi mình tu chừng nào mình hết than vãn là mình thấy là cũng đỡ lắm rồi. Et le jour on se plaint pas, on se plaint plus, c'est déjà un petit progrès. Không có than vãn nữa, biết mình là phải lo tu thôi chứ không có than vãn gì hết nữa. Content, pas content, content quand même. Nè, muốn không muốn thì cũng phải chịu thôi. Số phận nó vậy mà. Hiểu thì phải chấp nhận. Chấp nhận thì nó là nhịn nhục á. Còn accept thì đi ông sơ về gì nhỉ? Tục ha.
Thì mới mong ra có cơ hội được trụ quá. Còn nếu mà chúng ta ý lại như thế gian, rồi ta bà trần trược, thì càng ngày càng lún sâu và quên đi. Đó. Rồi càng ngày càng sống trong phạm vi eo hẹp không tiến triển nổi. Còn chúng ta ý thức được sự bền vững đời đời, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta giữ đó tu tiên mãi, lập lớp này đến lớp khác rồi cũng tái ngộ, rồi lớp khác qua lớp khác cũng tái ngộ, tái ngộ trong thần thức êm dịu nhẹ nhàng sáng suốt minh định. Đó, cái đó mới là cái giá trị. Còn tu mà mơ mộng ảo tưởng thì không có giá trị. Thực hành để thấy rõ mọi sự việc. Cho nên các bạn thiền và cô thiền trong mê có tỉnh, các bạn học biết bao nhiêu công chuyện trong giờ thiền của các bạn.
Donc, et à ce moment-là, si nous pratiquons bien, nous pouvons essayer d'avoir l'occasion de nous fixer et de nous transformer spirituellement. Si nous nous reposons sur autrui comme sur terre, et puis nous allons par-ci, par-là pour récolter les impuretés. Nous nous enfonçons de plus en plus et nous oublions. Et nous vivons de plus en plus dans un domaine étroit. Nous ne voulons plus nous développer. Si nous prenons conscience de la solidité éternelle et nous nous harmonisons avec l'univers, nous gardons ce rythme pour avancer éternellement. Une génération succède une autre Et puis nous avons l'occasion de nous revoir. Puis nous passons à une autre génération et nous avons de nouveau l'occasion de nous revoir. Nous nous revoyons dans notre conscience, douce, pure et légère, lucide, établie dans le calme. Et ça, représente une valeur. Alors que si nous menons la vie de perfectionnement dans les rêveries et dans les illusions, ce n'a aucune valeur. Nous pratiquons pour voir clairement toutes les choses. C'est pour cette raison, lorsque vous pratiquez la méditation et dans la semi-conscience, vous apprenez de nombreuses choses pendant vos heures de méditation. Thì ở đây thầy nói các bạn ở đây là mình phải sửa lại mới hiểu ha, các bạn là thầy á. Còn il dit si mes amis, vous, en fait, il emprunte ce mot pour parler de lui, pas de nous. Mais il y a beaucoup de pratiquants qui comprennent mal et pensent qu'eux, ils ont maintenant la possibilité de faire comme maître. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans les rêveries et dans les illusions. Ce ne sont pas des choses réelles, vraies. Thành ra nếu mình nghe băng mà mình không hiểu á, mình hay nghe thầy nói các bạn, bây giờ mình biết là mỗi lần ông nói các bạn là ông nghe có ông nói chuyện gì. Cái chuyện đó mình có thể làm được hay không, chứ không phải nghe các bạn là nói mình rồi mình tưởng tượng đó là nguy hiểm mà. Bây giờ mình biết cái cách của thầy giảng à, các bạn người tu vô vi đó là toàn nói ổng không à, không ai nói mình. Trong giờ thiền, trong mê có tỉnh là nói ông thầy chứ không phải mình đâu. Mình là nửa gục nửa không chứ không phải là trong mê có tỉnh. Tỉnh là ông đi ra khỏi thể xác á, kêu là tỉnh. Mê là cái thể xác này nó mê. Còn mình á, là trong mê ngủ, lâu lâu giật mình dậy, ta khác phải không? Donc, maître parle de son état de semi-conscience, c'est-à-dire son âme quitte le corps par l'âme. Donc, c'est tout à fait, l'âme est tout à fait consciente, mais le corps, il est endormi. Il est mi-conscient. Alors que nous, comme on n'arrive pas à quitter le corps par l'âme, on est mis endormi. On est endormi à moitié, des fois on se réveille, mais parfois on est endormi. Mình nửa mê nửa ngủ. Mê ngủ chứ không có tỉnh. Lâu lâu tỉnh giấc một chút xíu à, mới ngủ xong giấc. Cho nên thầy nói trong cái giờ thiền của thầy á, thầy học rất nhiều chuyện, tại suốt đêm mà. Donc c'est pour ça, maître, il a dit que pendant ses heures de méditation, il apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il a quitté le corps par l'âme. Il est allé apprendre ailleurs. Et nous, quand on médite, après 2 heures de méditation, on n'a rien appris. Après, il y aura chỗ này. Mày nói lớp này đến lớp khác rồi cũng tái ngộ thì mình đầu thai nhiều kiếp á, hết kiếp này tới kiếp kia lớp khác rồi cũng có được cơ hội để tái ngộ, hay qua lớp khác cũng nhiều cái kia cũng được tái ngộ, rồi mình lên tới trên á, khi mà được tái ngộ bên trên á là thầy nói tái ngộ trong thần thức êm dịu nhẹ nhàng sáng suốt minh định, đó là cái tái ngộ bên trên. Donc khi mát thì ra đi de génération en génération, de classe en classe, on évolue et on a l'occasion de se revoir. Mais le fait de se revoir dans le monde invisible, plus élevé, plus pur, plus léger, donc on va se revoir dans notre conscience, pas à travers notre corps, mais à travers notre conscience, douce, pure et légère, lucide. Et dans la contemplation méditative, dans la clairvoyance. Donc ça, ce sont les rencontres dans le monde invisible supérieur. On aura l'occasion de nous rencontrer de nouveau, mais dans un monde plus élevé, plus pur, plus légère. Et ça, ces rencontres ont de la valeur. Đó, thầy nói là mình tái ngộ cái chỗ đó đó thì mới là có giá trị. Như là sau này mình lên mà mình gặp lại thầy, gặp lại bạn tu mà thanh nhẹ trên đó, thì lúc đó mới có giá trị. Bây giờ chỉ gặp ở dưới thế gian để học hỏi sơ sơ thôi ha. Thầy nói kẻ chết dậy người sống.
Dạy cho hiểu biết diệt sinh thế nào, dạy cho hiểu biết được sự chết và sự sống nó ra thế nào, và sự sống sự chết nó ra thế nào, cho chúng ta hiểu hàng ngày có kẻ sống người chết, để dạy ai, dạy kẻ chết thì dạy người sống. Đó, rõ ràng. Kẻ bệnh thì dạy người anh hùng xưng danh tại thế. Đó, một ngày kia lâm bệnh rồi ngài mới biết ngài anh hùng được được bao nhiêu phút. Ừ. Rồi lúc đó chúng ta hiểu rồi, càng ngày càng hiểu rồi, càng 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 minh, càng không dám, mà chỉ có sửa mình thôi chứ không có dám động một ai hết. Rồi rốt cuộc cũng chả dám khuyên ai, tùy duyên trở hành mà thôi, chứ chẳng dám nói gì hơn là ta sửa ta.
Donc, sur Terre, beaucoup de choses nous enseignent à comprendre la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Les choses sur Terre nous aident à comprendre la mort et la vie. Comment est la mort et comment est la vie? Et nous aident à comprendre. Il y a des gens qui sont encore vivants et il y a des morts. C'est pour éduquer qui? Les morts éduquent, enseignent les vivants. C'est clair et net. Les malades, ils éduquent les héros. Les gens qui se nomment héros sur Terre. Et puis un jour, il tombe malade et il va comprendre combien de temps il peut se nommer héros. Et à ce moment-là, nous comprenons de plus en plus, nous sommes de plus en plus lucides et puis, nous n'osons plus, nous n'oserons plus intervenir dans les affaires des autres. Et finalement, nous n'osons même pas donner des conseils aux autres. Nous les assistons en fonction des opportunités seulement. Et nous n'osons pas dire quelque chose. Et nous nous occupons seulement de nous corriger. Đó, ở đây thầy nói là cuộc đời nó dạy mình cái sống cái chết là cái gì. Thì hàng ngày thì cũng có người sanh ra mà cũng có người chết. Thành ra mình vô nhà báo sanh thì ngày nào cũng có nít ra đời phải không? Mà mình đi vô cái chỗ mà nhà xác ngày nào cũng có xác đem vô. Thành ra ngày nào cũng có kẻ sống người chết là vậy. Mình thì còn đang sống đi giữa hai cái. À, sống ra thì mình đã sanh ra rồi. Bây giờ mình chỉ chờ cái chết thôi. Mình sống giữa hai cái. Nhưng mà ngày nào cũng có người sống, sanh ra. Mà ngày nào cũng có người chết. À, mình vô nhà báo sanh thì mình thấy ngày nào cũng có đến ra đời. Mà vô nhà xác thì thấy ngày nào cũng có người ta chết đem vô. Thì cái sống cái chết đó mình đương nhiên là mình phải học qua đời rồi, mình đã có sự sống rồi, bây giờ mình chỉ chờ cái chết thôi. Nhưng mà để dạy ai thì ông trời ông cho mình còn sống này, mình thấy mấy người chết đó thì mình phải dạy mình chứ, mình nghĩ lại cái thân phận của mình chứ, mà mình biết là Ngày nào bây giờ mình khóc lóc mình thương tiếc, nhưng mà ngày nào mình cũng đi như họ thôi. Đó, tạm mà, đâu có sống dài ở thế gian đâu. Thành ra ngày nào đó mình cũng đi như họ thôi. Thành ra cái người chết vậy, người sống là ở chỗ đó. Vậy cho biết là cái cuộc sống này là tạm, mà lúc ra đi á là xuôi hai bàn tay, thả ra không có nắm bắt được cái gì hết, không có cái gì mang theo được hết. Cái xác này cũng phải trả lại luôn, toàn là đồ mượn không à, không có cái gì mang theo được hết. Thành ra kẻ chết nó dạy cho người sống là dạy những cái đó đó, dạy cho mình bây giờ mình ôm cho cố, mình bỏ công bỏ sức hết cái điện năng của mình đi vô đi kiếm, rồi ôm giữ, rồi lúc chết buông xuôi mà ra đi, cái xác này cũng phải trả lại thôi. Quần áo cả đống mà chỉ mặc có một bộ đồ thôi rồi ra đi. Bây giờ mình lựa sẵn cái bộ đồ nào chút lúc mà mình ra đi ấy, bộ, còn cái kia là tạm sống ở đời thôi. Của cải thì phân phát hết đi thì tốt hơn là ôm giữ, phải không? Rốt cuộc cũng hai bàn tay không ra đi. Cái đó là kẻ chết dạy cho người sống ở chỗ đó. Thì khi mà mình hiểu rồi á, mình không có dám, mình chỉ có sửa mình thôi, chứ mình không có dám động tới ai hết á. Mình biết là cái bổn phận của mình xuống đây để lo sửa mình, để thăng hoa tiến hóa lên, chứ không dám sửa ai hết, cũng không dám khuyên ai nữa. Mọi người có một cái hành trình tiến hóa, chỉ tùy duyên trở thành mà thôi. Tùy duyên mà mình nói được cái gì mình nói thôi, rồi rốt cuộc mình cũng quay phải quay lại sửa mình thôi. Cái đó là cái chánh. Donc, la vie nous enseigne beaucoup de choses. Nous enseigne la vie et la mort. Comment est la vie et comment est la mort? Tous les jours, nous voyons bien qu'il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent. Pour qui est destiné ces enseignements? Les morts, ils enseignent les vivants, c'est clair et net. Et les malades, ils enseignent les gens qui se nomment héros. Parce que le jour où il va tomber malade, il va comprendre combien de jours il peut se nommer héros. Et nous voyons sur Terre tous les jours, à l'hôpital, il y a toujours des naissances. Il y a toujours des âmes qui arrivent dans cette école. Et en même temps, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Donc à la morgue, chaque jour, il y a toujours des corps qui rentrent. Donc c'est les deux côtés opposés de la vie et de la mort. Mais ça se déroule tous les jours. Parce qu'on est, des fois, on n'est pas concerné, on n'est pas, on fait pas attention. Mais ça se manifeste tous les jours, entre les naissances et les décès. Et tout ça, pourquoi Maître a dit que les morts enseignent les vivants? Et c'est quand on voit quelqu'un qui décède, on va à l'enterrement, on va aux funérailles, et ça nous rappelle notre sort. Un jour, ce sera notre tour. On n'est pas là éternellement pour pleurer les morts. Un jour ou l'autre sera notre tour. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Si on s'éveille spirituellement, on doit voir que les gens qui partent, les mains relâchées et vides, ils ne peuvent rien saisir. Ils portent seulement un seul habit provisoire avant de partir. Même s'il a des placards remplis de vêtements, mais il va partir seulement avec un seul habit. Hein? Et toutes les richesses qu'il a essayé d'accumuler sur Terre, il doit le rendre. Et ce corps aussi, il doit le rendre. Tout est emprunté à ce monde céleste, à Dieu. Donc, on doit tout restituer. Tu sors, tu quittes l'école, tu restitues tout. Tout ce qu'on t'a prêté pour apprendre, allez. On rend tout et on part. C'est pour ça que les morts enseignent les vivants, comme les malades enseignent Les gens qui se nomment héros, les gens qui se nomment champions, et un jour ou l'autre, quand il est malade, il n'est plus champion. Même s'il est très fort, le jour où il tombe malade, c'est fini. Et finalement, on n'ose plus intervenir dans les affaires des autres. Chacun a son chemin et chacun a une mission qui consiste à se perfectionner, se corriger. Et on n'ose même pas conseiller les autres. Si on le fait en fonction des opportunités pour les assister seulement. Mais la chose principale, c'est de nous corriger.
Ở thế gian bây giờ mấy người đẻ đó thì ít, mà mấy người già thì mấy người chết thì nhiều, thấy nhiều. Anh bảo xứ nào cũng vậy hết, cũng than là không có đẻ mà mấy người già càng ngày càng chết. Moi thì đi que toutes les pays hein, ils se plaignent, il y a pas beaucoup de bébés mais il y a beaucoup de vieux qui vont mourir quoi, petit à petit. Ils ont peur de ça parce que il y a pas de relever, enfin des gens qui prennent le relève. C'est pour ça, pour travailler pour le pays quoi.
Là
Mấy
khi mà
người đó nó sợ không có mấy người trẻ để làm việc cho cái xứ nó nữa, còn là mấy người già giờ chờ chết thôi à.
Thành ra khi mà mình không hiểu luật trời á, thì mình sợ đủ thứ hết á. Thì còn ne comprend pas l'organisation de Dieu, on a toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Mais on ne connaît pas l'ordre de l'univers. On ne connaît pas l'œuvre de Dieu. Donc on tombe facilement dans les craintes, les soucis, toutes sortes de choses. Mais Dieu, il gère tout ça. L'univers, l'ordre de l'univers gère tout ça. Et les situations difficiles, c'est pour nous enseigner. Et une fois qu'on a appris ces dépens des classes sur Terre, là, en ce moment, c'est telle ou telle formation, donc c'est telle ou telle situation. Mais les choses évoluent. Au niveau de la population, au niveau des événements, au niveau du climat, tout ça, ce sont des leçons. Mais après tout ça, Dieu, il s'est réarrangé pour que tout rentre dans l'ordre. À temps, à propos. Donc, notre seul but, notre seul souci, c'est de nous corriger sur Terre. Le reste, c'est pas notre problème. L'organisation de l'école terrestre, c'est pas nous. C'est Dieu. Et nous, on doit s'occuper de notre sort. C'est notre mission sur Terre. Là, chuyện gì ở thế gian á, là cũng do trời định. Không hiểu đạo á, thì mình sợ đủ thứ hết. Mình dòm thấy cái gì cũng sợ hết. Tại vì mình không hiểu được cái trật tự của càn khôn vũ trụ như thế nào. Và chuyện làm của Thượng Đế nó vĩ đại như thế nào. Mà ở đây chỉ là một cái trường hợp thôi. Bây giờ bất cứ hoàn cảnh nào nó thay đổi đi nữa. Có khó khăn là những cái bài học đưa xuống cho thế gian. Đưa xuống cho mỗi cá nhân. Đưa xuống cho một cộng đồng. Đưa xuống cho một quốc gia. Đưa xuống cho cả nhân loại. Nó có nhiều tầng lớp bài học cho cả nhân loại luôn. Thành ra mình rốt cuộc mình hiểu rồi thì mình chỉ hiểu cái bài học cá nhân của mình là quan trọng. Mình xuống đây mình đang học trong cái thời điểm này, trong cái môi trường này, thì cái bài học của mình á, mình hướng ngoại á thì mình thấy cái gì cũng lo, mà mình quay về bên trong á là mình chỉ còn biết lo một mình thôi, để lo cái sự thăng hoa của phần hồn mình hiểu tại sao mình xuống đây, để sửa lỗi hết những cái tội lỗi của mình. Cái đó là cái chánh. Còn chuyện bên ngoài chỉ là cái trường học đang lớp sàn sảy trong cái lúc này thôi, thì mình không có lo cái chuyện bên ngoài. Donc si on comprend bien la voie spirituelle, on ne regarde plus, on ne s'oriente plus vers l'extérieur, parce que l'extérieur, Dieu y fait bouger toutes sortes de choses pour constituer des leçons à tous les êtres humains, à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau d'une communauté, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau du monde entier. Mais tout ça, ce sont des leçons individuelles et des leçons collectives. Mais nous, qu'est-ce qui nous importe? Notre but, c'est de nous corriger pour nous élever. On ne doit pas s'intéresser trop être perturbé par les changements incessants de cette école. Dans une école, les devoirs, ils arrivent sans arrêt. Donc, les leçons arrivent sans arrêt. Donc, ça bouge tout le temps. Et si on s'occupe de l'extérieur et on oublie soi-même, et le jour de départ, c'est trop tard. Ouais. Au cas.
Nhiều cái bánh mà lại khi bị thấy chúng ta nên ăn nó đi, ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn cảm các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một chú ông.
Là. Donc, Maître a dit, comme le gâteau que vous avez vu tout à l'heure, nous devions le manger, mais le manger avec notre conscience, le manger avec le sens de la non-naissance. Alors, la compassion naîtra en vous. Vous n'aurez plus peur du Bouddha. Vous n'aurez plus peur de Dieu. Vous n'aurez plus peur des fantômes et vous n'aurez plus peur des âmes. Thì ở đây thầy nói là sao thầy nói, tại sao mà thầy nói như vậy? Thầy nói cái bánh là nãy á, bình thường thì mình ăn bình thường thôi, em bỏ vô miệng ngon không ngon, ngọt lạt gì đó là chuyện ăn cái bánh. Nhưng mà thầy nói đây á, mình ăn bằng tâm thức là mình phải hiểu là mình không phải ăn cái bánh không, mà mình ăn bằng cái tâm thức của mình, là cái tâm thức mình phải hiểu, thấy được cung kính vô tự trong lúc mà mình ăn cái bánh đó. Mình thấy mình đang làm cái gì? Đang đóng góp cho cái định luật quá quá sanh sanh. Mình đang ăn cái hạnh hy sinh của cái bánh. Rồi mình mới hiểu được cái nghĩa của chữ vô sanh. Mình thấy cái bánh đó mình ăn vô rồi thì nó cũng sống lại chứ nó đâu có mất đâu. Những cái vật liệu mà ta đem vô đó rồi nó cũng phần điểm của nó cũng được thăng hoa tiến hóa, phần nào không được thăng hoa tiến hóa thì phải sa thải ra đường tiểu tiện và đại tiện. Thì cái đó là mình ăn, mình bằng tâm thức là mình thức được mình đang làm cái gì, ngoài cái chuyện mà mình ăn miếng bánh vô mình thưởng được được mấy giây cái mùi vị của nó, thưởng thưởng được mấy giây rồi sau đó là cái cơ tạng của mình phải làm việc và cái tâm thức mình cũng phải làm việc. Thì bây giờ mình đi xa hơn một đất nữa là mình ăn ăn cái bánh thiệt, nhưng mà vô cái tâm thức mình nó hiểu cái gì nào, ăn bằng cái ý nghĩa vô sanh vô tận, là mình thấy là tất cả đều là vô sanh và bất diệt, không có gì sanh mà không có gì chết, rồi nó cũng sẽ hồi sinh và tiến hóa. Đó thì khi mà mình hiểu được cái định luật vô sanh rồi đó, thì mình đâu còn sợ gì. Vô sanh là mình tự Thượng Đế mà ra, mình đâu có sợ ông Thượng Đế. Mình tự tự cái sự sáng suốt của ông Phật mà xuống đây thì mình đâu có sợ. Mà mình cũng không sợ con ma nữa, con ma rồi nó cũng phải trở về với Thượng Đế, trở về với cái bản chất vô sanh vô tận của nó. Thì mình cũng không sợ súng ống nữa. Khi mình hiểu định luật vô sanh thì đâu có chết nữa đâu mà sợ súng ống. Thành ra cái đây là nói trình độ của ông thầy á, ông thấy được như vậy, ông mới chia sẻ những cái tâm tư của ông cho mình nghe. Donc ici, Maître a parlé d'un gâteau que nous avons vu tout à l'heure. Il dit qu'il faut les manger, et les manger avec notre principe conscient, le manger avec le sens de la non-naissance infinie. À ce moment-là, nous, notre cœur de compassion se développe et nous n'aurons plus peur des Bouddhas, des dieux, des fantômes et des âmes. Parce que en dehors du fait qu'on mange comme le commun des mortels, on va jouir de ses goûts pendant quelques secondes dans notre bouche, puis c'est terminé. Mais là, on utilise notre principe conscient pour comprendre davantage les choses que nous faisons sur Terre. Le fait de manger, on mange les cinq éléments. Nous mangeons l'énergie. Donc il y a la matière, c'est de l'énergie. L'énergie des âmes, des intégrés. Et en mangeant, c'est après avoir goûté pendant quelques secondes le goût, ça rentre dans notre microcosme et puis là, le corps doit continuer à travailler, doit digérer. Et après, au niveau de l'énergie, au niveau des quatre chemins, là, il doit filtrer les choses qu'on doit éliminer par les excréments et par l'urine et d'autres qu'on doit faire évoluer. Et finalement, les choses se ressuscitent. L'énergie, même s'il est dispersé, elle attend le jour de se regrouper. Ça se ressuscite. Et ça va rejoindre le principe de la non-naissance. L'énergie scindée de Dieu, quel que soit son niveau, se ressuscite et se reforme. Donc leur propre nature, c'est toujours indestructible. Il n'y a pas de naissance, donc il n'y a pas de mort. La naissance et de mort, cette notion ne s'applique que dans ce monde seulement, avec l'espace et le temps. C'est pour ça qu'il y a la notion de vie et de mort. Mais quand on revient à l'origine en dehors de ce monde, il n'y a plus de vie et de mort. Donc on n'est plus, on revient à l'origine, on voit que Dieu, Bouddha, les fantômes, tout ça c'est fait partie d'une même origine. Et puis on n'a plus peur des armes parce que on sait qu'on ne meurt pas, même si on nous tire dessus. On laisse le corps, mais notre âme est toujours vivante. Donc on ne craint plus la mort. Ouais, chỉ là ăn bánh mà ăn bằng tâm thức nha.
Vậy cái khác biệt của thầy ăn với mình ăn nó có khác biệt chỗ nào?
Cái khác biệt là ông ăn mà cái thức ông thấy. Ông thấy ông ăn là ông thấy cái hồn ông nó đưa vô, ông phải đưa nó lên bằng cái nào. Ông ăn xong là trưa là ông phải vô ông ngồi ông thiền để ông đưa mấy cái phần đó đi liền chứ không có được để trễ nải. Không có bao giờ mà trì trệ được hết á. Mình trì trệ là mình ăn vô không biết chừng nào mình mới đưa nó lên nổi. Còn ông thầy trưa nào thấy ông cũng vô, trước khi ngủ là ông ngồi ông thiền. Ông thiền để giải những cái phần đó, đưa những cái phần đó đi. Maître, quand il mange, je sais pas comme nous, il voit. Il voit toutes les lois divines, il voit la philosophie, il voit comment l'énergie circule. Et il doit méditer pour faire monter toutes ces énergies.
Bây giờ mình chưa có trình độ thầy, nhưng mà mình ăn mình nghĩ tới là mình ăn đó để làm việc, cái đó cũng là được rồi.
À, thì cũng tốt rồi, được thăng hoa tư tưởng. Mình nghĩ
À, Bảo
tới
em hỏi cho em hỏi, lúc mình ăn mình vừa ăn mình vừa niệm Phật trong cái ý như vậy là mình có phải là có đưa đi không anh?
mình chỉ độ được một phần tùy theo cái trình độ của mình thôi, chứ đâu phải cái niệm Phật là nó làm hết. Cái niệm Phật là tùy theo cái trình độ của mình. Nếu mình trình độ mình gom điển thanh nhẹ như thầy á thì chỉ một câu niệm là đưa nó lên rồi, còn mình chưa có luyện được cái niệm Phật cho nên cái niệm Phật mình nó chưa có hiệu quả như là mong muốn. Cũng đỡ hơn là cũng là mình dạy cho lục căn rằng mình một cái tập quán niệm Phật, cái đó cũng tốt thôi, nhưng mà mình chưa có luyện đúng mức. Cái vấn đề là cái niệm Phật nó rất là vi diệu nhưng mà phải luyện đúng mức. Donc la question que Caroline posait, c'est quand pendant qu'on mange et en même temps on invoque les six mots mantriques, est-ce qu'on arrive à sauver ces âmes? Moi, je dis que l'invocation des mots mantriques, c'est très merveilleux, mais il faut s'entraîner pour avoir le niveau. Tout dépend de notre niveau d'invocation. Le niveau bas, on invoque comme ça pour créer une bonne habitude, pour enseigner à nos entités d'invoquer. Mais nous ne parvenons pas à une invocation où on arrive à concentrer et à augmenter réellement toutes nos énergies et à nous élever. Et si l'âme a un bon niveau, quand elle invoque, c'est pas pareil. Quand l'âme arrive à résider au sommet de la tête, quand elle l'invoque, c'est pas pareil. Mais l'âme qui est emprisonnée dans le cœur, quand elle invoque, il est toujours perturbé par les suggestions des entités. Donc, on n'arrive pas à concentrer son énergie. Donc, l'efficacité de Namo Yerva à ce moment-là est faible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la clé, c'est le niveau. Le niveau d'efficacité dépend de notre niveau d'évolution. Là, cái sự hiệu quả của niệm Phật đó là tùy theo cái trình độ tiến hóa của mình. Nếu mà mình tiến hóa cao thì cái niệm Phật của mình nó khác. Còn mình tiến hóa thấp thì mình niệm Phật đó, nó dài dạch đó. Mình niệm mấy câu là bị tụi kia nó xen vô bao nhiêu tập niệm rồi, đâu có hiệu quả đâu. Mình không có tập trung được cái luồng điển. Mình không có gia tăng được cái chấn động lực thanh nhẹ. Thành ra mình niệm là trước hết là để tập cho mình có một cái ý thức dạy cho vạn linh của mình nó hiểu, không phải là tham ăn nữa. Khi mình hiểu đó mình bớt tham ăn à. Còn nếu mà mình không hiểu về đạo thì con người ta chỉ tham ăn, thấy đồ ăn ngon thì chỉ bỏ vô miệng thôi.
Tôi
Mà
có
bỏ
thử, có khi tôi niệm Phật á, tôi không thấy đồ nó ngon nữa. Niệm
đó.
á thì mình hưởng thụ nhiều, còn mình niệm á không thấy ngon.
À, thì mình thiệt ra có ngon cũng có mấy giây thôi chứ đâu có nhiều. Même si on arrive à apprécier le goût, ça dure pas longtemps. Ça, on n'est pas conscience. Et si on veut faire durer les goûts, il faut manger beaucoup. Mais si on mange trop, on tombe malade. À, mình muốn một cái mùi nó ngon quá, mình muốn ăn hay gì, ăn cái, mình ăn hai cái. Nhưng mà ăn nhiều mình bị bệnh thêm chứ làm gì đâu, mình cũng hưởng đâu có đâu, nó kéo dài thêm vài giây thôi, đâu có nhiều. Bây giờ ăn cái bánh ngon đi, vô cái miệng mình nó ngon được vài giây, nuốt cái là hết rồi không? Đâu có lâu. Ông trời cũng hay lắm, những cái gì mà hưởng thụ ông cho lâu đâu. Để thác cho mình hiểu là không có gì hưởng thụ hết á. Bây giờ mình thèm món đó, mình đi ăn ha, vô kêu nó dọn ra ăn được mấy giây là hết rồi, hết hết mùi vị rồi, không lẽ kêu thêm tô nữa. Bệnh, sanh bệnh, tham ăn là sanh bệnh. Rồi, bây giờ mình trở về bài học. Bài học tuần này, bài thư ngõ tuần này. Sum họp tình người quy một mối, quy nguyên thiền giác rõ tình người, cảm thông trời đất tự vui cười, chung hội tình người tự sống vui.
Réunir. Réunissons les amours humains afin de retourner à la même origine primordiale. Quand nous retournons à la source de la contemplation méditative, nous connaissons les sentiments humains. Quand nous comprenons profondément le ciel et la terre, nous nous réjouissons. En réunissant ensemble des amours humains, nous vivons dans la joie.
Anh bảo sao cái chữ réunir nó có entre parenthèses chữ x ở
Không biết làm gì.
bên hông vậy anh
C'est pas ce qu'il a voulu faire. Phù lòng ghê. Liêng y nhùng xương mập tình người quy một mối. Ở đây không phải nói là xương mập với thế gian ha, mà nói trình độ xương mập ở trên mấy ông Phật á. Si ông Phật ba địa lì nhôn sượt tèo xuất mập tình người quy một mối. Tình người do đâu mà có? Tình người là do tình trời. Mà khi mà mình đã tìm lại được cái tình người á, con người sống mà có tình người á là hướng về trời, mới thấy được cái tình người ở trong mình. Donc l'amour humain vient de l'amour divin. C'est l'amour divin, mais au niveau humain. Et quand on arrive à retrouver cet amour humain en nous, c'est-à-dire on retrouve déjà une partie de notre amour originel. Khi mà mình cho cái tình người nó sống dậy trong mình là mình đã tìm lại cái bản chất của mình, tìm lại cái thực chất của phần hồn của mình. Thực chất của phần hồn của mình là ánh sáng cũng như thượng đế vậy đó. Thì tự nhiên cái tình người mình sống trong cái xác người, tự nhiên mình phải có tình người nhiều hơn. Thì gom lại hết những cái tình người quy một mối, gom lại như quy hội tình người đó, hay là sum họp tình người đó, là cái trình độ ông Phật không mới làm được. Donc quand on revient à l'état du Bouddha, il peut rassembler les amours humains. Ça veut dire il peut condenser tous ces amours humains pour revenir à l'origine. Thành ra khi mà thầy nói quy hội tình người đó là phải có trình độ Phật mới làm được, chứ mình không có quy hội tình người được. Gom lại hết cái tình người thương yêu và giúp đỡ và xây dựng, gom được cái tình thương đó thì mới đi về trời. Khi mà mình quy hội được tình người á, là mình trở về cái gốc gác của mình á, là mình trở về cái tình người á, là trong đó nó gần với tình trời rồi. Còn nari và revenir à l'amour des êtres humains, ça veut dire on sait aimer aider tous les gens, ça veut dire on se rapproche de l'amour divin. Sum hợp tình người quy một mối, quy nguyên thiền giác rõ tình người. Quy nguyên thiền giác á, là một cái từ ngữ tâm linh. Quand nous retournons à la source de la contemplation méditative, qu'est-ce que ça veut dire? Retourner à la source de la contemplation méditative, c'est un terme spirituel. Cái đó là một cái từ ngữ tâm linh. Nếu mà mình hiểu theo đời á, thì mình không thể nào hiểu nó muốn nói gì. Nếu mà hiểu theo đạo á, thì phải có cái sự định nghĩa của thầy mình mới hiểu, chứ làm sao mình hiểu được, đâu phải trình độ của mình. Cái này trình độ của ông Phật. Thành ra quy nguyên thiền giác á, mình nghe hoài nhưng mà đâu biết ông muốn nói gì. Vậy giờ phải coi ông định nghĩa làm sao chứ. Donc il faut consulter la définition de maître pour comprendre ce terme spirituel. Parce que dire comme ça, retourner à la source de contemplation méditative, ça veut rien dire pour nous. Đâu có hiểu gì đâu. Nếu mà mình không học, mình đâu có hiểu nó là cái gì. Giờ mình coi ha. Quy nguyên thiền giác. Hỏi, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Thưa, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải thực hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp tinh tấn và trật tự. Nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, trí tuệ phân minh, hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng dịu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình. hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến đó. Nghe nhiều đó là biết nó trình độ nào rồi ha. Donc, si nous voulons retourner à la source de la contemplation méditative, que devons-nous faire? Nous devons pratiquer le dharma Divovi de façon assidue et ordonnée. Et automatiquement, nous allons éliminer toutes les énergies impures. Toutes, toutes. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'énergie impure en nous. Notre esprit perspicace analyse avec lucidité. Donc, quand on arrive à développer l'esprit perspicace, c'est le niveau du Bouddha. Donc, il a éliminé toute l'énergie impure en lui. Donc, il est complètement pur, à 100%. L'esprit perspicace analyse avec lucidité et il s'harmonise avec le grand naturel, c'est-à-dire l'univers. C'est-à-dire, il revient à la lumière douce et pure dans son principe conscient. C'est, il a retrouvé sa propre nature. La propre nature de l'âme, c'est la lumière. Il est établi dans le calme et il accepte de se corriger pour fusionner son énergie avec le ciel et la terre pour pouvoir progresser dans sa pratique. Đó thì ở đây nói là khi mà quy nguyên thì giác là trở về rồi, trí tuệ phân minh rồi, không còn trược khí nữa mới mới quy nguyên thì giác được. Trí tuệ phân minh là khai triển được cái trí tuệ một cách sáng suốt, hòa hợp với tự nhiên, là hòa với cả càn khôn vũ trụ rồi, như là thanh nhẹ vô cùng đó, ổn định tìm lại cái ánh sáng được trong nội thức của mình, là nó sáng cho, là tìm lại được cái ánh sáng, là cái thực chất của phần hồn của mình là ánh sáng, tìm lại được rồi. Ổn định và bằng lòng sửa mình để hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến, là lúc nào cũng là hòa với càn khôn vũ trụ để tu tiến, là chỉ không Phật thôi ha. Cái đó là quy nguyên thiền giác. Sự hòa hợp do đâu hình thành? Sự hòa hợp do sự hiệp khí cùng trời đất hình thành. Tự khai thông trí tuệ, quy nguyên thiền giác lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt. D'où vient cette harmonie? Cette harmonie, c'est vient de la fusion avec l'énergie du ciel et de la terre. Nous développons notre esprit perspicace. Nous retournons à la source de la contemplation méditative. Et à tout moment, nous sommes lucides et éclairés. Yeah, la sáng suốt vô cùng. Khi mà quy nguyên thiền giác là sáng suốt vô cùng. Hỏi, quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về gốc gác để cảm thức quá khứ vị lai. Qu'est-ce que c'est le retour à la contemplation méditative? Le retour à la contemplation méditative, c'est revenir à notre origine, notre source, notre racine, pour comprendre le passé comme le futur. C'est-à-dire qu'ông Phật, ông mới thấy quá khứ vị lai, thấy hết quá khứ, mà thấy luôn cả cái tương lai nữa. Là thấy được cái gốc gác, về gốc gác của mình, đó là gốc gác của phần hồn, là lúc đó sáng suốt lắm. Hỏi, quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là thực hành phương pháp công phu liên tục và dày xong sẽ đạt tới tự thức và quy tâm. Đạt tới tự thức là sáng choang bộ đầu rồi. Quy tâm là trở về với phần hồn của mình. Si on arrive à revenir à l'éveil, le grand éveil spirituel, et le retour à l'âme. Quy nguyên thiền giác là sao? Là thưa, trở về sự thật của chính mình. C'est-à-dire le retour à la vérité de soi-même. Tìm được cái gốc gác của mình, tìm được cái thực chất của mình là quy nguyên thiền giác. Quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình. C'est aussi le retour à l'équilibre. Tất cả những cái gì mà dính đến ông Phật là nó trong cái quy nguyên thiền giác hết à. Là phải hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Wow, được. Thưa quy nguyên thiền giác là phải hội tụ trung tâm bồ đầu và hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì luồng điển quân bình sẽ hội tụ. Còn Nari và Gayunia Nari và Gayunia là source de la contemplation méditative. Đó. Quy nguyên thiền giác là vậy đó. Thì mình nghe chữ quy nguyên thiền giác là mình biết ông Phật rồi đó. Rõ tình người. Khi mà ông quy nguyên thiền giác, ông sáng suốt rồi, ông mới rõ được cái tình người. Asomomala ikompong kreomo là mua người mà tình người làm sao mới kêu là tình người, không ở đây mình nói tình người mà mình chưa có hiểu tình người đâu, đi tới quy nguyên thì giác mới rõ tình người mà nó liên hệ với tình trời như thế nào, cảm thông trời đất tự vui cười. Khi mình hiểu được cái tình người nó mới hiểu được trời đất như thế nào, trời đất xây dựng như thế nào. Cái là gì và compound the clairement le ciel et la terre thì sao đi compound comment fonctionne le ciel et la terre à ce moment-là il ne fait que sourire se réjouit et sourit, vui cười ha, vui lắm, hiểu được hết cái đó là cười, trời đất giúp đỡ mình biết bao nhiêu. Chung hỏi tình người sống tự sống vui. Donc on s'est réunis dans les amours humains et nous vivons dans la joie. Chung hỏi tình người tự sống vui. Mà mấy ông Phật mà ông đã tìm lại cái tình người trong ông rồi đó. Ông sống chung với nhau thì rất là vui. Phật với Phật thì sống là vui lắm mà. Rồi, câu thứ nhất. Do đâu cảm lòng động lòng người được? Đáp thưa, cảm động lòng người do tư từ trường thanh tịnh hòa tan chấn động lực với nội khoa tâm lý, kệ duyên tình khai sáng trí tâm linh, cảm thức chung nhau một mối tình, nước mắt không ngừng rơi chuyển động, tình thương giàu dạt tự mình minh.
Première question. Grâce à quoi arrivons-nous à émouvoir le cœur des hommes? Réponse. Nous arrivons à émouvoir le cœur des hommes grâce à notre champ magnétique spirituel serein qui fusionne sa vibration avec le principe de conscience de la section interne de ces derniers. Tense. Dans l'opportunité karmique de l'amour qui ouvre notre esprit et notre conscience spirituelle à la lumière, nous ressentons cognitivement que nous partageons le même amour. Nos larmes ne cessent de couler et d'émouvoir les autres. Dans l'amour débordant par nous-mêmes, nous sommes clairvoyants.
Mình thấy gửi mà còn quên một người.
Hi anh.
Jacqueline. Ça
Ah oui, je vais l'envoyer.
y est, je vais l'envoyer. Voilà.
Je crois que tu as oublié Mylène et Pascal encore, les deux.
Pascal, Pascal est là.
Oui. Ah, il
Pascal
est
est...
là?
Oui, je ne l'ai pas
Non,
vu,
c'est...
hein.
Toi, t'as envoyé deux fois à Birm, mais t'as pas envoyé à son frère.
Si?
Oui, je ne l'ai pas reçu.
Pas
Non,
regarde bien.
venu.
Et je viens de transférer à ma sœur aussi.
Je n'ai pas son email. Hein.
Oui, ça y est, c'est bon, j'ai transmis.
J'ai envoyé à Pascal.
Ouais.
Tu m'enverras l'email de ta sœur comme
Oui,
ça.
d'accord, ok.
Cảm động là một người do từ trường thanh tịnh hòa tan chấn động lực nội khoa tâm lý. Mình có cái phần nội khoa tâm lý là do cái phần hồn của mình ở trong á, mà nhờ cái từ trường thanh tịnh ấy, nó mới chuyển vô tới cái nội tâm, nội khoa tâm lý của mình. Đâu còn nay conscience intense rồi đi nó tham. Ông thầy ông dùng chữ nội khoa tâm lý ấy, thiệt ra là chỉ là nó muốn nói phần hồn của mình đó. Donc il veut parler de notre âme. Et pour toucher notre âme, il a besoin d'un flux d'énergie serein. Donc il parle du champ magnétique de la sérénité qui va fusionner avec les vibrations dans notre conscience et ça peut nous faire émouvoir. Thì cái chấn động, cái từ trường thanh tịnh đó thì chỉ có ông Phật, ông trời có thôi. Thì cái từ trường thanh tịnh đó nó sẽ hòa tan với lại cái chấn động lực ở trong cái hồn của mình đó, trong tâm thức của mình đó. Thì lúc đó mình mới cảm động. Duyên tình khai sáng trí tâm linh. Cái duyên tình đó là cái duyên tình giữa trời Phật với mình đó. Khai sáng cái trí tâm linh là phần hồn đó. Donc c'est grâce à cette opportunité karmique de l'amour de Dieu et de Bouddha, il ouvre notre esprit et notre conscience spirituelle, c'est-à-dire notre âme, l'esprit de notre âme. Cảm thức chung nhau một mối tình, et à ce moment-là, on ressent cognitivement que nous appartenons tous à un même amour, c'est l'amour de Dieu. Nước mắt không ngừng rơi chuyển động, thì lúc đó mình cảm động thì mình khóc. Cho nên nhiều khi mình nghe thầy giảng, mình cảm động ở trong lòng tự nhiên nó khóc. C'est pour cette raison, des fois, quand on entend maître prêcher, des fois on pleure, parce qu'on est touché au fond de nous-mêmes. Mình bị cảm động, rung động từ ở bên trong á, cho nên tự nhiên nước mắt nó rơi. Tự nhiên cái chuyển cho nước mắt nó rơi là cái gan nó được thanh lọc. À ce moment-là, le foie est purifié. Le foie représente le réservoir d'eau. Quand on pleure, c'est le foie qui est purifié. Tình thương giàu dạng tự bình minh et on sent qu'on est débordant, l'amour est débordant et nous devons lucide. Càng khóc càng minh, mình giải được trượt thì mình sẽ sáng suốt hơn. Còn pleure, après on devient un peu plus lucide parce qu'on s'est purifié. Nên cảm động mình, nhiều khi cái lời giảng của thầy cảm động mình, tự nhiên khóc. Khóc là được giải trượt. Câu số 2 hỏi nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng cách nào? Đáp, thưa nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng nguyên lý thanh tịnh của trời đất, trời Phật. Kệ thực hành thanh tịnh chuyển phân đường phát triển tâm linh ảnh chiếu gương, đời đạo song hành chung tiến tốt, phước duyên trời độ tự phân tường.
Deuxième question. Par quel moyen le principe originel est-il notre conscience spirituelle? Réponse. Le principe originel est notre conscience spirituelle au moyen du principe originel de la sérénité de Dieu et de Bouddha. Tense. Quand nous pratiquons la sérénité, nous nous mettons à analyser notre voir. En développant notre conscience spirituelle, elle se reflète comme une image dans un miroir. Quand nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle, nous avançons ensemble avec succès. Dieu nous prodigue la bonne chance pour analyser et comprendre par nous-mêmes.
Nguyên lý hỗ trợ cho tâm linh bằng nguyên lý thanh tịnh của trời Phật. Thành ra chỉ có cái điển của thanh tịnh của trời Phật, cái từ trường thanh tịnh của trời Phật á, mới hỗ trợ cho cái phần hồn mình được. Donc notre âme est toujours assistée, aidée par l'énergie de sérénité de Dieu et des Bouddhas. Chuyển vô trong tâm mình trực tiếp, cảm động lòng người giúp cho mình thức tâm, học để giải trượt để thức tâm, thực hành thanh tịnh chuyển phong đường phát triển tâm linh ảnh chiếu gương. Donc, quand nous pratiquons jusqu'à la sérénité, nous agissons et puis nous analysons la voie. Phát triển tâm linh, ảnh chiếu gương. Quand on développe sa conscience spirituelle, c'est comme si on a nettoyé le miroir en nous. Donc le miroir brille et peut tout refléter. Il peut refléter l'image dans le miroir. Donc maître a toujours considéré notre âme comme un miroir, mais il faut le nettoyer pour le faire briller, pour qu'il reflète correctement l'image dans le miroir. Ça veut dire le miroir, il est bien nettoyé. Thành ra thầy hay nói là mình phải chùi cái tấm gương của mình, là phần hồn của mình đó, chùi cho nó sáng như tấm kiếng vậy đó. Khi mà mình đứng trước đó là nó phản ảnh cái hình lại, nghĩa là cái kiếng nó được sạch. Còn cái kiếng mà nó dính bụi mình đứng trước đó, nó không có phản ảnh cái hình ảnh của mình vô trong tấm kiếng được. Thành ra cái phần hồn mình phải chùi rửa là phải thanh lọc cho nó sáng như gương vậy đó, như tấm kiếng vậy nó mới được. Nên mình chùi kiếng nhiều khi mình chùi mà mình thấy đâu có sạch đâu, phải chùi tới chùi lui cho nó không có dính cái bợn gì hết, thì đó là mua chùi cho nó tốt. Thì vì cái phần hồn của mình nó cũng phải chùi cho nó sáng như vậy đó, cho nó sạch như vậy đó. Phải thanh lọc dữ lắm. Đời đạo song hành chung tiến tốt. Đời đạo song hành thì mình sống ở thế gian rồi, bây giờ mình có cơ hội được tu nữa thì hai cái làm một lượt: đời đạo song hành chung tiến tốt. Chung tiến tốt, chung tiến như vạn linh của mình đó, thì phải cho nó tốt. Phước duyên trời độ tự phân tường, phước duyên trời mới độ cho mình có phước, có duyên trời mới độ cho mình, để mình tự phân ra và mình hiểu rõ. Donc on mène la vie parallèlement la vie terrestre et la vie de perfectionnement. Et nous pratiquons avec toutes nos entités de façon correcte. Et grâce à Dieu nous prodigue les mérites et les opportunités pour que nous puissions analyser et comprendre par nous-mêmes. Sự tiến hóa của tâm linh có nặng không? Sự tiến hóa của tâm linh có nặng không? Đáp: thưa, sự tiến hóa của tâm linh bằng cách thực hành giải tỏa trược khí thì tâm linh sẽ được bừng sáng. Kẻ thực hành tới đích tâm sẽ an, quý tưởng trời cao tự bạc bàn. Giải tỏa lòng tham hưởng ý trời, cái này nó đánh trật, phải sửa chỗ này. Ý trời nó là câu câu trên chứ không phải câu dưới, chạy xuống dưới. Phân minh đời đạo tiến đàng hoàng.
Troisième question. L'évolution de la conscience spirituelle est-elle lourde? Réponse. L'évolution de la conscience spirituelle par la pratique de l'élimination des énergies impures permet à l'esprit de s'illuminer pleinement. Pense. La pratique jusqu'au bout apporte de la paix. Apporte la paix et la paix de l'esprit, pardon. Dans l'estime et la pensée à Dieu, le Très-Haut, nous discutons en nous, en dissipant l'avidité, nous jouissons de la pensée divine, en discernant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, nous avançons correctement.
Thì tiến hóa của tâm linh đó là nhờ mình có cái pháp giải tỏa được cái trược khí đó. thì cũng như mình chùi cái kiến vậy, mình dẹp bớt, mình giải tỏa cái trược khí, thì lúc đó cái tâm mình nó mới sáng được, nó mới bừng sáng được, là khi mình giải tỏa hết trược khí nha, cái tâm mình nó mới bừng sáng được. Donc l'évolution de la conscience spirituelle, c'est l'évolution de l'âme. On a besoin pour que l'âme puisse évoluer, nous avons besoin de pratiquer le dharma qui élimine les énergies impures. Et une fois qu'on aura éliminé toutes les énergies impures, et notre âme s'illumine. Thực hành tới đích tâm sẽ an. Donc, quand on arrive, par la pratique, on parvient à ce niveau, le cœur sera établi dans le calme. On estime et on pense à Dieu et nous discutons en nous, c'est-à-dire nous discutons avec nos entités. Mình dạy cho nó đó. Quý tưởng trời cao tự bạc bằng, giải tỏa lòng tham hưởng ý trời. Nous dissipons l'avidité et nous jouissons de la pensée divine. Lúc đó ông trời cũng sẽ chuyển ý cho mình những cái chuyện thanh nhẹ thôi. Trời phân minh đời đạo tiến đàng hoàng et qu'on arrive à discerner clairement la vie terrestre et la voie spirituelle, nous allons avancer correctement. Il n'y a plus de confusion entre la voie terrestre, entre la vie terrestre et la voie spirituelle. Mình không có lẫn lộn, nhiều khi mình lẫn lộn, mình tưởng cái đó là đạo mà không phải, cái đó là đời. Tất cả những cái gì mà hướng ngoại toàn là đời không, mặc dù mình nói đó là đạo, nhưng mà cái đó ngoại cảnh là chỉ là đời thôi. Đời là nó phải mượn qua cái xác. Cái gì mà mượn qua cái xác làm mới là đời. Tout ce qu'on doit faire par l'intermédiaire de ce corps, c'est lié à la vie terrestre. Donc, on a le dharma du corps, mais c'est le corps sur nous-mêmes, pas sur les choses extérieures. Mình mượn cái thân mình để làm cho mình á, mà để cái đó để hồi về trở lại, chứ không phải để lo chuyện bên ngoài. Cái đó mình cũng mượn cái xác kêu là thân pháp, nhưng mà cái đó để gom cái điển nó hồi lại trở lại cho mình, cũng như mình soi hồn á, là mình bịt hết để cho nó quay về bên trong chứ không có cho quay ra ngoài. Cái gì quay ra ngoài là đời, mà mặc dù mình nói là đạo nhưng mà nó cũng là đời thôi. Rồi, câu hỏi số 4. Tại sao người tu vô vi luôn nhớ đến người truyền pháp? Đáp, thưa người tu vô vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp là vì cùng hành chung một pháp, đúng đường tiến hóa chung. Kệ điển khí khai thông chỉ một đường, bình tâm thanh tịnh nhớ chung đường. Hành thông tự đạt nhớ phân tường, mở rộng chiều sâu rất tỏ tường.
Quatrième question. Pourquoi le pratiquant vô vi pense-t-il toujours à son maître spirituel? Réponse. Le pratiquant du vô vi pense toujours à son maître parce qu'ils suivent ensemble le même dharma conformément à la voie d'évolution commune. Dans l'énergie se développe selon une seule voie, dans l'équanimité et la sérénité. Nous nous souvenons de cette voie commune. La pratique avancée mène à la réalisation. Nous pensons à analyser clairement, élargir la profondeur, révèle tout avec clarté.
Người tu vô vi luôn luôn nhớ đến người truyền pháp. Thì có ngày nào mình quên, nếu mà mình tu đàng hoàng mình đâu có ngày nào mà quên người truyền pháp đâu, ngày nào cũng nghe băng, ngày nào cũng nghe niệm Phật mà. Donc si on pratique correctement le vô vi, on peut pas oublier notre maître parce qu'on écoute. Pendant l'invocation, on écoute ses invocations. et on écoute ses enseignements. Et puis on étudie ses enseignements. Donc on ne peut pas l'oublier. Tous les jours, on pense à lui. À không? Nếu mà tu đàng hoàng, còn tu đi chơi thì khác không? Lúc đó mình nhớ chuyện đời hơn là nhớ thầy. Mà
Thầy
mình
ra
nhớ
đi mười mấy năm rồi mà cũng tưởng là thầy còn đây, thầy ngày nào cũng nghe âm thanh của thầy hết.
mình
Parce
đâu
que
có
on est maître des parties depuis longtemps, mais on a l'impression d'être toujours là, parce que tous les jours on entend sa voix.
mình đâu có nghĩ là ông chết đâu. On pense pas, même pas qu'il est mort. On pense qu'il est toujours là quoi. Nhiều khi mình không có nghĩ là thầy chết, mình nghĩ là ông ở với mình mỗi ngày, ngày nào cũng giảng. Ngày nào cũng giảng mà, ngày nào cũng niệm Phật mà.
Oui,
Thành
on ne peut pas lui poser de questions, quoi, c'est ça.
ra c'est trop tard.
C'est trop tard, oui.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est étudier ces enseignements. Parfois, on retrouve nos questions dedans.
Oui, je voulais te demander aussi, pour la pratique, bon, depuis longtemps, mais quand on peut plus très bien faire le seuil home à cause des épaules et qu'on ne peut pas mettre les mains dans les oreilles comme avant, est-ce qu'on peut quand même continuer à faire respiration
Oui,
et...
tu peux, tu fais ce que tu veux. De toute façon, la pratique change avec l'âge. À chaque tranche d'âge, on voit des différences. Jusqu'à un certain âge, on peut plus faire le dharma du corps, c'est-à-dire le soin en respiration ou contemplation méditative. On peut plus s'asseoir. Comme maître, quand il est âgé, il peut plus s'asseoir en demi-lotus et tout ça. Il peut plus croiser les jambes. Les articulations se durcissent et on peut plus le faire. Donc, à ce moment-là, on s'assoit sur une chaise pour le faire. On n'est plus obligé de s'asseoir les jambes croisées. Et quand on peut plus faire le soi à cause de notre corps qui se dégrade, on fait la respiration ou Namo Amida Phappa. Le dharma se rétrécit progressivement et on se concentre sur le dharma de la conscience, c'est-à-dire l'invocation. Khi mà mình lớn tuổi đó, mình không có soi hồn được như chị Jacqueline nói, thì mình có thể làm pháp luân thường chuyển và thiền định thôi. Tại vì mỗi tuổi cái cách thực hành của mình nó cũng suy giảm, mình phải đáp ứng theo đó. Thì cũng như thầy một cái tuổi nào năm 2004 khi mà dắt thầy đi tính quay thêm cuốn phim nữa, nhưng mà thầy vô thầy ngồi tréo chân hết được à, thầy nói lâu rồi ta đâu có thiền nữa thì thôi ngưng luôn, thầy không có tréo chân được nữa, tại mấy cái gân cốt của mình nó cứng hết rồi. Nhiều khi mình ngồi tréo chân ngồi nó cũng đau, rồi sau đó thì mấy người không có ngồi được, tréo chân được thì ngồi trên ghế, không có soi hồn pháp luân thường chuyển nổi nữa thì niệm Phật. Cuối cùng là phải cũng phải gom về cái niệm Phật, nếu mà yếu quá nằm trên giường thì chỉ cần có niệm Phật thôi.
C'est-à-dire qu'on peut faire la méditation à minuit comme d'habitude, mais zapper le seuil home.
Oui, tu peux plus faire, tu peux plus faire, faut s'adapter à ton âge.
D'accord, ben, c'est les épaules à cause des béquilles, mes épaules sont c'est un peu dur, donc.
Non, tu peux pas le faire, tu le fais pas, c'est tout.
D'accord, mais on peut faire le reste comme
Ouais,
d'habitude.
tu peux faire le reste. Hein.
D'accord, ben, ça n'empêche pas de placer les mots dans la journée, ça c'est clair. Mais
Voilà.
voilà, d'accord. Mais c'est vrai
Donc,
que sans le seuil home, on sent que c'est plus énergétique, évidemment. Donc il y a un manque de quelque chose aussi, c'est sûr.
ça va, hein? Le fait de invoquer Namo Yava correctement, ça peut concentrer aussi ton énergie, hein, et purifier les mauvaises pensées. Donc, il faut intensifier l'invocation pour
D'accord.
remplacer.
Ouais, ok, mais j'ai pas de mauvaise pensée, de toute façon.
Toute façon, il y a des pensées parasites. Ce n'est pas des mauvaises pensées, mais vis-à-vis de la voie spirituelle, c'est une mauvaise pensée parce que c'est parasite.
Ah, d'accord, bon. Ok. Bon, on a toujours tort, quoi. Il y a toujours.
Les entités, ils font toujours des successions d'orientation vers les choses terrestres. Hein? ra sẽ inevitable. Thành ra chị Jacqueline chị không có ngồi xòm được thì cứ tiếp tục làm pháp luân với lại thiền định thôi, rồi nhớ gia tăng cái phần niệm Phật nhiều hơn thì nó cũng tập trư tưởng và nó giải bớt cái tạp niệm á. Mình làm gì làm với lục căn trần nó vẫn còn tạp niệm, nó cũng còn những cái đề nghị của đời nó đưa lên à, khó lắm.
Ok. D'accord, ouais, parce que moi je sors pas beaucoup, donc je rencontre pas beaucoup de gens, très très peu. Et puis bon, bah, j'essaye d'aider les gens, de continuer à aider les gens. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux faire à mon niveau, parce que physiquement c'est un peu plus difficile d'aider les gens physiquement, donc je les aide autrement, quoi. Voilà, donc je fais mon chemin, j'essaie de faire mon chemin comme il faut.
Tu t'adaptes à ton âge.
Ouais.
Et comme l'âge avance tous les jours, là, on doit s'adapter.
Ouais, c'est vrai. Et puis il arrive toujours des choses, on ne sait pas, physique ou tout, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et voilà, c'est là. Voilà.
Tout ce qui nous arrive, ça obéit à la loi de cause à effet. C'est-à-dire, si ça nous arrive quelque chose, c'est parce qu'on a fait quelque chose.
D'accord.
Ça, c'est la loi, elle est implacable. Et elle est juste. Donc, c'est sûr, on accepte parce que c'est, on a fait quelque chose. Pour ça, aujourd'hui, on rencontre cela.
D'accord.
C'est pour se comprendre, se connaître, c'est ça. Et si on croit à la loi de cause et effet, c'est toujours juste, c'est la loi divine. C'est
OK.
pour nous apprendre quelque chose. Mais cái chuyện gì mà nó xảy ra với mình á, mình đừng hỏi tại sao nó xảy ra, cái đó là do mình đã làm cái gì nó mới xảy ra cái chuyện đó cho mình, chứ không phải tự nhiên đâu. Không có cái sự tự nhiên, cái gì nó cũng có cái trật tự và đúng theo cái luật nhân quả. Nhân quả của trời đất á, thì không bao giờ sai, chỉ có mình không hiểu thôi. Nhưng mà mấy cái đó để nhắc cho mình biết kiếp này mình gặp đủ thứ, là kiếp trước mình cũng không có vừa, để cho mình hiểu thì mình lo mình quay về hướng về con đường thiện nhiều hơn thì cái đó tốt hơn. Cái gì cũng để nhắc nhở mình, nó không có cái gì dư thừa hết á. N'y a pas de choses superflues sur terre, tout c'est pour nous aider à nous
Ouais.
connaître et à avancer.
Ouais, le tout c'est de comprendre pourquoi on a ce problème.
Voilà. Si on n'a pas, si on n'arrive pas à comprendre, le fait d'accepter, c'est déjà accepter la loi de cause et effet, c'est accepter qu'on a fait quelque chose de mal.
D'accord.
Et maintenant, on se oriente plus vers le bien. C'est ça. Tu vois?
OK. Bon, et ça passera. Enfin, normalement, ça
De toute façon, c'est la loi divine qui gère. Toi, tu n'as aucune action là-dessus. La seule action, c'est de corriger et s'orienter vers le bien. C'est ça ce qu'on te demande, pas autre chose.
D'accord.
Quelles que soient les actes, les situations, tu continues toujours à te corriger, à te connaître et à t'élever spirituellement, à faire que du bien. C'est tout ce qu'on te demande dans cette vie.
Bon, ça semble simple, oui, en effet.
Principe, mình phải hiểu nguyên lý là mình xuống đây bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra đối với mình á, là trong cái luật nhân quả, thì nếu mà mình tin trời tin Phật á, thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận là nhịn nhục, le fait d'accepter c'est se résigner, on apprend la résignation en acceptant tout ce qui nous arrive parce qu'on a la foi en Dieu et on a la foi en la loi de cause à effet. Et à partir de là, si on a consolidé notre foi, on a déjà corrigé certaines méfiances, certains doutes. Et on
Ok.
avance.
D'accord. Ok, merci.
Rồi, câu tiếp. Thương tình có liên tục hay không? Đáp thưa đồng hành tương ứng lúc nào cũng có tình thương. Kẻ thanh nhẹ hòa đồng mới có thương. Thể hiện chân tu tự mở đường. Yêu quý nhớ thương tự xét tự tưởng. Khai thông trí tuệ tự gieo gương.
La question, les affections sont-elles continues? Réponse. Lorsque nous cheminons ensemble en harmonie, les affections sont toujours présentes. Tense. La pureté et la légèreté en harmonie engendrent les affections. En réalisant le véritable perfectionnement spirituel, nous ouvrons nous-mêmes la voie. Aimer et se souvenir avec affection, c'est examiner soi-même. En débloquant l'esprit perspicace, nous sommes l'ensemble par nous-mêmes.
L'exemple par nous-mêmes. Voilà. Thưa đồng hành tương ứng lúc nào cũng có tình thương. Khi mà mình đồng hành một cái pháp mà mình tương ứng với nhau, mình hòa cảm với nhau thì lúc nào nó cũng có cái tình thương tự nhiên nó nảy nở. Thanh nhẹ hòa đồng mới có thương, thì mình càng hướng về thanh nhẹ, càng hướng về sự hòa đồng thì nó có cái tình thương. Thể hiện chân tu tự mở đường, thì mình tu một cách chân chánh đó, thì mình tự mở cái đường đi cho mình. Yêu quý nhớ thương tự xét tưởng, yêu quý nhớ thương thì rốt cuộc mình cũng phải quay về tự xét mình. Khai thông trí tuệ tự gieo gương, khi mà mình khai thông được trí tuệ mình gieo gương cho những người kế tiếp. Donc on pratique en harmonie, il y a toujours les affections. Quand s'oriente vers le pur, léger et de l'harmonie, il y a toujours de l'amour et des affections. Et en pratiquant le véritable perfectionnement, on ouvre la voie par soi-même. Et dans l'amour et les pensées mutuelles, nous examinons nous-mêmes. En développant l'esprit perspicace, nous semons l'exemple.
Gung, ça veut dire quoi, Bảo?
Quoi?
Gung, ça veut dire quoi?
Gương, c'est le miroir, l'exemple.
L'exemple.
Un exemple.
D'accord. Oui, ok.
Tu sèmes un exemple pour les autres. C'est comme
D'accord.
le Bouddha qui a réussi la voie spirituelle, il nous laisse un exemple qu'on doit suivre. Il nous a semé un exemple.
D'accord.
Et gung, c'est, ça veut aussi dire miroir.
Ok, merci.
Ça veut dire aussi miroir.
Làm gương với cái gương khác nhau không mà. Làm
Cái
gương là sẽ example, còn cái
đơn
gương sẽ mirror.
à, làm gương ấy là mình đơn lên exam rồi đó, làm gương ấy. Cái là làm gương cho người khác là thì đơn lên exam rồi. Còn cái tấm gương á là xem miroir. À, tấm gương á là xem miroir. Hồi nãy mình có cái gì mà chùi gương á, mới học nãy á, chiếu gương á, tâm linh ảnh chiếu gương á, chiếu gương cái gương đây là cái tấm kiến. À, nó có hai nghĩa. Gieo gương là đưa cái gương tốt, cái gương tốt là mình đi cái đường đi của mình đúng. Hỏi sự xáo trộn của quả địa cầu có hữu ích gì? Đáp thưa sau khi động loạn thì đâu sẽ về đó. Điện năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của trời đất và tiếp tục xây dựng cho chung. Vui hành tiến hóa sau tai nạn, trời đất chung vui lại mở màn. Kết thúc duyên tình tâm tự đạt, tâm linh tiến hóa thật rõ ràng.
Deuxième question. Les perturbations de la planète ont-elles une utilité? Réponse. Après le chaos, Tout revient à l'ordre. L'énergie ordonnée sillonna dans les principes du ciel et de la terre et continue de construire pour le bien commun. Pense. Nous pratiquons dans la joie et nous évoluons après le désastre. Le ciel et la terre célèbrent ensemble et ouvrent les nouvelles voies. En terminant, nous relations amoureuses, notre conscience parvient à la réalisation. La conscience spirituelle évolue clairement.
Yeah, thì thầy mình nói mình thấy sự xáo trộn của quả địa cầu á, mình đang sống ở đây mình thấy cái quả địa cầu nó cũng đang bị xáo thời tiết rồi thiên tai rồi giặc giả đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sau cái cơn động loạn đó cái điển năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của trời đất và tiếp tục xây dựng cho chung điển năng trật tự á. À, điện năng trật tự sẽ hòa tan trong nguyên lý của trời đất và tiếp tục thay vì gia đông mình thấy nó ùn ùn ào vậy đó, rồi đâu cũng vào đó à. Ông trời ông cũng sẽ giúp cho mình cái trật tự đó để với cái nguyên lý của trời đất thì rốt cuộc nó cũng làm lại được à. Ông trời ông muốn cái gì cũng được hết, mình thấy nó tùm lum vậy, thấy thấy là tiêu rồi nhưng mà nó chưa tiêu là chưa tiêu. Thành ra sau cái tai nạn thì con người ta tiếp tục hành, tiếp tục vui hành tiến hóa sau tai nạn. Trời đất chung vui lại mở màn, thì lúc đó mà con người thức tâm rồi lo tu nhiều hơn thì trời đất chung vui mở cho mình nhiều cái màn để tiến hóa hơn. Kết thúc duyên tình tâm tự đạt, không có duyên tình lận đận ở dưới thế gian nữa, thì tâm mình đạt tới cái sự thanh tịnh, tâm linh tiến hóa thật rõ ràng, lúc đó tâm linh tiến hóa. Donc tous les cataclysmes, les problèmes sur Terre, finalement, tout se résout dans le principe originel du ciel et de la Terre pour continuer à construire.
Bon, en terminant nos relations amoureuses, hein, c'est pas nous, c'est une erreur de
Oui,
frappe.
oui. Kết thúc mà là sẽ đi on dissipe nos karma, tu vois. Les relations amoureuses et les karmas, ça c'est provisoire. Donc on va parvenir à la sérénité, au calme. Quand on a ça qui traîne, c'est dur. Mình còn duyên tình nó khó mà đạt được cái sự thanh tịnh. Tâm linh tiến hóa thật rõ ràng, lúc đó mới tiến hóa thật rõ ràng.
Donc, Bao, ce que Sulaine veut dire, c'est que le terme nous ne convient pas. C'est nous, en terminant nos relations amoureuses.
Oui, c'est ça, je voulais dire.
Et
Ah,
c'est
c'est
pas en
ça.
terminant nous.
Oui.
Qu'est-ce que j'avais mis?
En
J'avais
terminant
mis nous, c'est une erreur de
nos
frappe,
relations.
peut-être.
Ah, j'ai une erreur de frappe, j'ai
Oui.
corrigé.
Oui.
Ah,
C'est
c'est une erreur de frappe.
oui.
Et au lieu de mettre nos, j'ai mis nos, nous.
Nous, oui. Il y a eu en trop.
J'étais fatigué à 1 h du matin.
Ah.
J'étais obligé.
Je croyais qu'après la méditation, on allait des énergies fortes.
J'étais obligé de terminer ça avant la nuit, quoi.
Ne cherche pas des excuses.
À 1 heure du matin, il est
Bon,
parvenu
mais c'est pas grave,
à
c'est
la.
pas grave. Il a fait des efforts.
De toute façon, ça arrive. Hein. Surtout, je vois plus très clair. Ah
Tu
ouais,
mets pas de lunettes? T'as pas besoin de lunettes?
Non, je porte. Il faut que je commence à porter des lunettes là, mais
C'est déjà bien. Hein. Toi, tu n'as pas
on
besoin de lunettes jusqu'à présent.
sent la vieillesse. Hein. On apprend la vieillesse en ce moment-là. Hay học bài lão rõ ràng. Cũng còn bao lâu ha?
Ah, on ne sait pas, hein. Tu peux vivre jusqu'à 100 ans, hein. On ne sait jamais.
Non.
Mais,
Et
Céline,
tu
comment?
l'aimes, tu as espéré de vivre jusqu'à 100 ans, toi?
Non, je j'espère pas. Tu sais, chacun a son destin, mais il ne peut pas le dire qu'il part bientôt. On ne sait pas à l'avance.
C'est selon l'espérance de vie. Je pars selon l'espérance de vie.
Ah.
Parce que chaque âge, on a une espérance de vie quoi, qui diminue. Et
Oui, mais
moi,
maintenant, on vit de plus en plus vieux, hein. On peut
ouais,
plus
ça
l'espérance
dépend
de vie
qui,
est
hein?
allongée.
Ça dépend qui, hein? Parce que si ton destin, il est mourir à 50 ans, bah, tu peux
Oui.
espérer pour vivre jusqu'à 100 ans, bah, tu n'arriveras
Oui,
pas.
c'est
Còn
chacun.
giống như mình ở đời thế gian ai cũng muốn sống lâu hết á, ở thế gian ai cũng muốn sống lâu hết, nhưng mà mình xuống đây nó có ngày có giờ hết, phải không?
Đúng
Giả
rồi,
sử
đúng.
như 50 tuổi mình phải ra đi mà mới 45 tuổi hay 48 tuổi hay 49 tuổi, mình hy vọng sống tới 100 tuổi cũng đâu có được đâu.
Oui,
Ngày
ça c'est vrai.
có giờ hết, sống được ngày nào hay ngày nấy, sáng thức dậy mở mắt ra là biết mình còn sống rồi, phải không? Giả tỷ nhiều khi đi ban đêm đi luôn cũng đâu có biết được, parce
Đi
que ce matin quand on ouvre les yeux on sait on est encore vivant, parce que on pourrait partir en pleine nuit aussi hein.
nói
Mais
mình nhiều
José, có đi luôn á, đem đi luôn á, cái này có phước lắm à.
có nhiều người, có nhiều người, có hai ba người thì đỡ, có một mình nó nhiều khi đi luôn không ai hay, tới cuối tuần họ sao cuối tuần sao đấy. Cuối tuần mà không thấy nữa là coi chừng nha.
Có nhiều người chết một tháng ở trong nhà mà không ai biết đó, bảo mình hồi trước có bạn làm việc chung á, chết một tháng trời ở trong nhà đâu có ai biết đâu, sống con mình à. Cái hồi
Mình
ta thấy mùi thúi quá cái người ta mới kêu côn chê tới mở cửa ra thì thấy chết một tháng
thì
rồi.
bạn đạo của mình cũng có người chết cả tháng hả?
Parce
Parce
que
que
c'est
c'est
un
un
collègue
collègue
avant, tu vois, il est mort chez lui à moi. Et parce qu'il est à la retraite, tu vois, mais il est mort chez lui à moi. Et les gens, ils sont, il a plus honteur, là, tu vois, il a appelé le
avec
pompier. Et puis quand il arrive, ben, il sait qu'il est mort, ça fait un mois.
à, tôi là dài dài lắm là có anh tuần là bạn đạo biết rồi không?
Maintenant, on va recenser les gens qui vivent tout seuls. On les appelle une fois tous les 2, 3 jours pour s'assurer s'ils sont toujours là.
Maximum une semaine,
Oui.
vous verrez.
Mais dans le groupe, il n'y a que toi, Jean-Claude, Alain Canitro, hein, je parle. Il n'y a
Non,
qui
mais
encore?
Alain vit dans une maison des seigneurs, non?
Oui, non, ça va.
Ah oui, c'est différent, oui.
C'est différent. Quand tu vis chez toi, c'est différent. Mình
Oui,
sống ở nhà một mình nó khác, còn sống trong mấy cái nhà mà có cho người già đó, có người qua lại hoài phải không?
đấy, chị
oui.
Jacqueline cũng sống mình nhỉ, chị
À,
Jacqueline
Jacqueline aussi. Oui,
sống,
Jacqueline aussi.
Jacqueline aussi elle vit toute seule hein?
Oui,
Oui.
mais elle n'a pas trouvé.
Ben, c'est pas facile, tu sais, parce que quand tu cherches une résidence senior, il faut déjà voir l'orientation. Et quand tu vas dans une résidence senior, ils te disent que tu ne peux pas vraiment choisir, il faut prendre ce qui est
Non,
libre.
je crois qu'à un certain moment, il faut simplifier la vie, quoi.
Ben oui, ben oui, c'est
Parce que
sûr.
si tu cherches toujours les orientations, déjà, trouver un logement, c'est difficile. Et si tu cherches encore des orientations, c'est encore plus difficile. C'est surtout pour les familles jeunes. Ils ont encore des enfants et tout ça. Donc, il y a beaucoup de membres. Donc, ça agit. Et les gens risquent de se disputer. Toi, tu es toute seule.
Donc, l'orientation n'a pas d'importance de la porte d'entrée?
Il faut minimiser, quoi. On ne peut plus demander comme avant, quoi. Moi, je minimise. Maintenant, je suis tout seul. Et on nous reste encore très peu de temps. Donc, tout ça, si c'est possible, tant mieux. Mais si tu peux pas, tu peux pas attendre indéfiniment. Mình đâu có thể chờ đợi hoài để tìm được cái đúng hướng đâu, đâu phải dễ. Tìm cái nhà dưỡng lão đã khó rồi mà còn tìm cái hướng nữa càng khó hơn nữa. Thì trong khi đó cái tuổi mình nó càng ngày càng lớn, ton âge l'avance jour après jour. Et si tu attends trop, des fois c'est difficile. Hein?
Cái nhà của anh Bảo hướng tốt, của anh Bảo hôn Bảo.
Đó. Tốt mới mua, nhưng mà đó hướng, hướng xấu thầy đâu có cho mua. Rồi đó tính bộ cái bên kia nó không đúng hướng rồi thầy kêu đừng mua. Rồi sau đó ông biết ông chuyển sao ông cho qua bên này.
J'ai demandé à anh Bảo est-ce que c'est le bon direction chez lui. Il a dit oui. Il a dit avant, il voulait acheter l'autre côté. Maître, il a dit non, il faut passer ce côté-là, quoi.
Et après, je ne sais pas comment il a rangé, et la vendeuse m'a proposé celui-là qui convient.
Oui, voilà, donc tu es dans les bonnes conditions, mais moi j'ai la seule orientation que je ne dois pas avoir. Moi j'ai une orientation ouest et ça c'est celle qu'il ne faut pas. Donc voilà.
Quatre mauvaises orientations et quatre bonnes. Mình có bốn hướng xấu và bốn hướng tốt. Sinon, pour contrer ça, tu mets un paravent.
Un paravent devant la porte d'entrée, près de la porte d'entrée.
Oui, à l'intérieur, là, tu mets un paravent.
Bon.
Tu achètes un paravent.
Ouais, mais si je la mets devant la porte d'entrée, je pourrais plus rentrer.
Non, c'est dit que tu mets un peu pour qu'on puisse ouvrir la porte, quoi, pas du coller à la porte.
D'accord, oui. Mais bon, faut laisser le chemin, quoi. D'accord, on la met un peu sur le côté, alors.
Dévie cette énergie. Quoi.
Et sinon, tu peux mettre aussi une sorte de miroir en octogonal. Ça aussi, ça peut pareil.
Kiến thì thầy không có dạy, thầy có dạy là cái paravan thì thầy có dạy. Mettre qui a dit.
Ça me rappelle Tang. À l'époque, un jour, il m'avait dit, le Vovi, c'est la voie qui nous libère et qui nous rend heureux. Et il m'a dit, je suis en train de m'apercevoir que au lieu de monter sur le Vovi pour m'aider à vivre, je me mets le Vovi sur le dos. Et c'est que des contraintes, que des choses qui me gênent. C'est-à-dire que le Vovi ne me libère pas parce que je suis prisonnier d'un tas de règles, d'un tas de choses. Et il dit, c'est de ma faute. Et c'est comme si on monte à cheval et on se met le cheval sur le dos. Il dit, ça devient aberrant. Et quand on prend toutes les règles, toutes les choses, on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est apporter du bonheur aux autres. Ça, c'est vraiment important. Et dans la vie, c'est ce que disait Bao, il y a des moments, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut arriver à se libérer, à se tranquilliser et passer au-delà de tout ça. On n'est pas là pour devenir prisonnier des lois de la Terre. On est là pour s'en libérer. Donc, il y a des petites aides. Quand on peut, on s'en sert. Mais autrement, il faut passer au-delà.
Que aussi on prend de l'âge, quoi. C'est quand on est jeune, c'est important pour notre avenir. Mais quand plus on vieillit. Thì hồi đó anh Thắng nói tu cái này là để tìm lại hạnh phúc, nhưng mà cảm thấy là tu vô vi là càng ngày càng có nhiều cái mình không được làm, cũng như bị gò bó thêm. Thành ra thấy gì thay vì mình được hạnh phúc mà mình bị gò bó thêm. Nhưng mà comme maître disait, c'est si quand, tant qu'on est jeune, si on a la bonne orientation, on évite les problèmes. Khi mà thầy nói khi mà mình còn trẻ đó, mình lựa cái hướng tốt đó, thì mình tránh được cái nhiều cái nạn. On peut éviter certains malheurs parce que même si on croit avoir du bonheur en vivant naturellement, mais les malheurs, ils peuvent survenir de façon imprévue à cause d'une mauvaise orientation. C'est comme les énergies maléfiques peuvent nous posséder ou nous perturber. Et tout ça, un maître, il conseille fortement à changer, quoi. Et nous, on n'est pas, on subit encore la loi de cinq éléments. On n'est pas encore libéré de la loi de cinq éléments. Si on ne connaît pas ou si on respecte pas, on peut subir des conséquences de cela. Mình đó là mình còn lệ thuộc bởi ngũ hành, cho nên thầy mới dạy mình coi hướng nhà đó, nên nhất là khi mà mình còn trẻ, để tránh những cái hướng xấu đó. Tại hướng xấu đó mình tưởng là mình sống tự nhiên không cần luật gì hết, mình sống tự nhiên là mình nhẹ nhàng, nhưng mà cái nghiệp, cái nạn nó tới, cái nạn nó tới là do cái hướng xấu nó tới, sẽ tới dồn dập hơn, mình sẽ chịu không nổi. C'est pour ça, maître a conseillé à certains pratiquants de changer de maison rapidement, parce qu'ils ont trop de problèmes qu'ils n'arrivent pas à supporter.
Hồi trước mình tu mình thấy ở ở ở thế gian á, khi mà được phước á nha, là hưởng thụ, người nào cũng muốn được được tốt, được này kia kia nọ, hưởng thụ. Mà cái người mà mình thấy làm phước nhiều nhất á, đối với mình á, là thầy. Thầy làm phước đủ chuyện hết, nhưng mà cái cuộc hành trình tiến hóa của thầy á, thầy thường thường mình làm phước mình phải được phước, nhưng mà thầy gặp nhiều cái kích động phản động, gặp nhiều cái hoàn cảnh, đó là cái phước của vô vi. Mình mới hiểu là cái đó là cái phước của vô vi. Moi j'ai dit avant quand j'analyse dans la vie terrestre, les gens quand il a dit le bonheur, beaucoup de chance, tout ça, c'est profiter de la vie terrestre. Je parle comme un mortel, hein. Le bonheur, c'est profiter. Mais une personne qui fait beaucoup de bonheur, c'est le maître. Mais quand son parcours, quand il a fait sa vie, il souffre beaucoup, tu vois. Il rencontre beaucoup d'actions-réactions, et il rencontre beaucoup des dures de la vie, quoi. Et c'est ça le bonheur du Vovi. Pour moi, j'ai compris maintenant que c'est le bonheur pour avancer, pour évoluer grâce à l'action-réaction et les trucs souffrants de la vie, quoi.
Cái này nhồi quá để thức tâm, nhồi quá mới có tiến hóa.
Pardon. Maître, il a dit quoi? Cro, cro, cro. Pas la langue. Trois fois.
Bước vào cái của Phật pháp à.
Mà hồi trước mình cứ nghĩ ngược lại không à, mình cứ nghĩ ngược lại, sống ở thế gian phải hưởng thụ, phải có cái này cái kia cái nọ. Nhưng mà nếu mà hiểu hiểu được, mình xuống đây để học hỏi. Nếu mà không có cái sự giả tỷ như hồi trước, mấy mấy tháng mới có một cái bài, thí dụ vậy đó. Mình càng tiến hóa lên, bài học nó càng 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 khích 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 thích với nhau. Moi j'ai dit que plus qu'on évoluer, plus que les leçons de dureté se rapprochent pour qu'on avance plus vite, quoi. Mais c'est très très dur, hein, pour passer, hein. Des fois on tient pas le choc, hein, on tient pas le coup, hein. Nhiều khi hoàn cảnh nó tới mình chịu không nổi, nhưng mà phải học, không có chạy đâu hết. Con tôm même tu fais face devant le problème và t'as pas le choix.
C'est
Voici
ça.
analyser et réfléchir pour résoudre le
Voilà,
problème.
c'est ça.
Nhiều khi có hoàn cảnh nó tới, nó ép mình vô trong cái vách tường, phải không? Mình phải tìm một cái lối thoát, tự mình phải tìm lối thoát trong sự thanh tịnh thôi, chứ không có làm gì hơn hết đó.
On est là pour apprendre et pas rester dans l'ignorance.
Ừ. Rồi, tiếp tục ha. Câu chót. Tại sao thương nhớ người mà không quen biết? Đáp: thưa, thương nhớ người không quen biết là gọi là người dân, là vì luồng điển từ trường điển quang của vũ trụ kết hợp tạo thành duyên, cảm thấy mắt sáng mặt tươi hớn hở đón chào, kẻ hóa sanh điển chuyển tự tâm vào, cảm nhớ thương yêu tự thắp cao, diễn tiến chân hồn gieo thương nhớ, tâm thân hớn hở rất nhiệm màu.
Septième question, pourquoi éprouve-t-on de l'affection pour quelqu'un que l'on ne connaît pas? Réponse. L'affection pour une personne inconnue, appelée étranger, naît de la combinaison des champs magnétiques de l'énergie de l'univers qui crée une relation karmique. On ressent alors les yeux brillants, le visage radieux et l'enthousiasme d'un accueil chaleureux, tense. La loi de la transformation et de la naissance agit dans notre conscience. Nous ressentons l'affection et l'amour à tous les niveaux. L'âme véritable évolue, sommant les sentiments et et les attachements, le corps et l'esprit plein d'allégresse manifestent un mystère merveilleux.
Anh bảy cái anh bảo cái câu số 7 nó không có giống cái câu của anh Hiển đọc. Anh bảo sụt qua ba di sụt lọt rồi để giờ tập gì bạc đi xe đi la te.
Không, cái đó là câu số 7 của kỳ tới nữa đó, chứ không phải câu số 7 của tuần này.
Cái này
Tại
anh bảo gửi trong cái mail đó.
trong đó cái phần đầu là câu số 7 đúng đó, mà cái nó có hai phần là gửi dịch luôn cho cái phần tuần tới nữa hay sao đó. Câu số 7 đầu là tại sao tôi nhớ mình không quen biết, coi cái phần
Ôi.
hai phần lận. Và
Tại
được
tại mình kéo xuống tới dưới mình nói ủa sao cái câu này nó không có.
de partie dans la tradition que je vous ai
À,
envoyée,
một semaine prochaine en même temps alors, ok.
j'ai fait aussi pour la semaine prochaine, donc c'est pour ça.
Ok.
En tout cas, je mets à jour dans le sur le site vosvienet.org. Donc, je vous propose de consulter les PDF que j'ai mis là-dessus en français.
Merci. Merci.
Người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Và sao? Người dân khác họ đem lòng nhớ thương. inconnu, pas de la même famille, mais nous l'aimons. Cái đó là duyên. Người dân khác họ đem lòng nhớ thương, nhưng mà cái đó là duyên, mà cái duyên do đâu tạo thành? Do cái luồng từ trường điển quang của vũ trụ nó kết hợp mới thành duyên, là có cái sự làm việc của điển quang của vũ trụ trong đó nó mới tạo thành duyên. Cho nên mình gặp mặt á, tự nhiên mình thấy mắt sáng, mặt tươi, mình thấy thích cái mặt đó. Thấy không? Thích cái mặt đó, thích con mắt đó, thích cái lỗ mũi đó, thích cái mặt đó, tự nhiên nó thích à. À, cái duyên. Lúc đó mình hớn hở, mình đón chào, mình vui lắm, mình gặp, mình chào. Nghĩa là cái đây là một cái cách giải thích khác á, là cái c'est notre forme d'explication sur les relations karmiques. On sait bien que les relations karmiques, sont des existences antérieures, sont enregistrées sur le cerveau côté droit. Mais là, il explique sur la formation de cette relation karmique, c'est c'est la lumière d'énergie de l'univers. En combinant, il arrive à former cette relation karmique. C'est pour ça, quand on regarde une personne, on voit que ses yeux sont brillants, on est joyeux et on veut l'accueillir. C'est ça la relation karmique qui fait que, parce que c'est fait à partir de l'énergie de l'univers. Cái duyên là do cái kết tụ, là do cái điển quang của vũ trụ nó kết tụ, nên nó có điển cái động, thì nên mình gặp cái người đó đúng cái tần số điển là mình tự nhiên mình thấy đẹp, thấy thích. À,
Ở đời nhiều khi nhìn thầy thấy đẹp, thấy thích, nhìn cặp mắt thấy thấy khoái lắm, mà nhiều khi ở đời gặp mấy cái người khác gặp cái mặt là thấy ghét rồi. Anh bảo
không
chỉ đi
có
dans la
duyên.
vie, tu vois, quand ici là quand on voit maître, on voit ses yeux, on voit son énergie qui nous attire, tout ça, mais dans la vie comme terrestre, des fois on voit le visage un tel on l'aime pas, c'est vrai.
Cái tần số đó không có đúng à, vậy mà nó cũng có người thương nó nha.
Tại nó cái tần số nó hợp duyên với cái tần số đó nó mới có sự thu hút. Parce que des fois tu vois les vibrations le même fréquence, c'est pour ça même l'autre il est nul, il est méchant tout ça, mais les autres ils l'aiment parce que la même fréquence énergétique. Ça.
Cái này là cái duyên điển quang, từ trường điển quang của vũ trụ nó kết hợp mới thành cái duyên. Dễ sợ không? Nó làm việc dữ lắm á, mới có cái duyên á.
Ở đời cũng vậy, cái gì mà nó hợp với cái tần số của mình tự nhiên có sự thu hút. Moi
Ừ.
je dis que dans la vie terrestre, n'importe dans la vie terrestre, si c'est la même fréquence vibration que nous, bah, on est attiré par là.
Ça.
Khi mà nó hết duyên là tự nhiên nó hết thích nữa. Parce que après, quand c'est fini, bah, on veut plus de ça, on passe à autre chose.
Cho em hỏi cái tuần sau họp với thiền đường á, giờ gì Ngô anh Biên?
Huế, Lưu Văn Thư,
Ok.
ngày 22 tờ Chủ nhật mình họp.
Tại sao vậy?
Tại
Từ
vì mỗi tháng họp một lần nhưng mà
họp đầu tháng mà.
về đầu tháng, nhưng mà tại vì hồi hồi kỳ rồi họp cũng
Họp Tết, họp
Tết
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 nó
thì
gần
nó gần
quá.
quá.
Nó gần quá rồi mấy người này mới
Mình kéo dài tới tháng tới ngày 22
Không kéo
mà.
dài luôn tới đầu tháng.
Thì mấy mấy bạn đạo là propose ngày, thì cái ngày nào mà có đông người như thế. Ok, vậy là tuần sau họp với thiền đường.
Bonjour, chị
Vua.
Ngô. Gặp chị Ngô
Cảm
là
ơn. Đặng biệt nó đông người, nó bốn người, nó muốn họp 22.
tại lúc nào anh Biên họp, anh Biên cũng chở Pascal với chị Sương với anh Quang tới.
Đúng rồi, bốn người đông hơn ta.
Ok rồi thôi
Ha.
Vâng,
đấy,
ô qua. Cảm ơn người.
ok,
Tu
merci
mô.
beaucoup,
Merci
merci
Đạo. Merci
beaucoup, cảm ơn
tout
đạo tất cả mọi
le
người, chào tất cả bạn
monde.
đạo,
Xin chào tất cả. Bye
chào
bye
anh
Tu
Quý, chào chị Cao
mô.
Linh,
Ô qua.
au revoir, là
Chào anh
allez,
Bảo,
chào
chào
tất
tất
cả
cả
bạn
mọi người.
đạo,
Au revoir tout le monde.
au revoir,
Ô qua, tắt.